Chương trình Văn nghệ thiếu nhi.
Các bạn thân mến, chúng ta đang theo dõi đến những trang truyện viết về cậu bé Jim Huckin và lão thủy thủ già gian manh Hans trên chiếc tàu cũ lênh đênh trên biển. Sau cuộc ăn chơi rượu chè, đám đàn em của Flynn bắt đầu quay sang ẩu đả lẫn nhau. Đã có đứa thiệt mạng nằm ngay trên sàn tàu, lão già Hans thì bị gãy chân. Lão thấy Jim cứ lấm lét hết nhìn hắn lại quay sang nhìn cái xác đang lăn bên này, lăn bên kia mỗi khi tàu chóng chành sóng. Lúc này trời bắt đầu nổi gió, chiếc thuyền không ai cầm lái nên cứ quay vòng một chỗ. Thấy tình thế nguy hiểm cho tính mạng nên Jim liền tới cabin cầm lái hướng chiếc thuyền theo hướng gió để tự trôi đi. Lão Hans không đi lại được mà chỉ lết trên sàn tàu. Jim thấy lão lúc này giống như con chim đại bàng gãy cánh, không còn sự oai phong, hống hách như lúc hắn quát tháo bọn đàn em. Bây giờ, lão Hans muốn uống nước hay ăn gì thì đều phải nhờ vào Jim trợ giúp. Vậy, chuyện gì sẽ xảy ra khi chỉ có Hans và Jim ở trên tàu? Bây giờ, qua giọng đọc của anh Như Ngọc, mời các bạn đến với những trang truyện tiếp theo của truyện vừa Đào Dấu Vàng của nhà văn Scotland Stevenson, bản dịch Hoàng Lan Châu do nhà xuất bản Kim Đồng ấn hành.
Thuận gió nên tàu chúng tôi đi nhanh về phía bắc. Chúng tôi có thể cho tàu thẳng đến bến tàu phía bắc, nhưng vì không nghĩ được cách làm thế nào bỏ neo và cho tàu đỗ trước lúc nước dòng, nên chúng tôi phải dừng lại đợi. Lão Hans bày cho tôi một cách làm cho tàu dừng lại, tôi làm mãi mới được. Xong tôi với lão ngồi đối mặt nhau ăn bánh, không ai nói với ai một lời. Sau cùng lão nói, trên môi vẫn giữ cái lối cười đáng ngờ ấy: "Thưa thuyền trưởng, tôi muốn ông vứt dùm cái xác của tên kia xuống biển, để thế trông nó không tiện." Tôi bảo, sức tôi không làm được việc ấy, cứ để hắn nằm đấy cũng được, chẳng can hệ gì. Lão Hans vừa nháy mắt vừa nói, "Chiếc tàu này là một tai họa. Cậu Jim này, từ lúc tôi với cậu xuống chiếc tàu này ở bến Bristol, kể ra đã có bao người toi mạng. Tôi chưa bao giờ thấy cảnh bi đát như thế. Còn cái tên kia, nó chết thẳng cẳng rồi. Tôi thì không được học hành thông thái như cậu. Vậy cậu cho biết, một người đã chết là chết hẳn, hay nó còn sống lại ở một nơi khác?" Tôi đáp bâng quơ, "Biết đâu đấy, biết đâu cái hồn của tên kia, nó chẳng đương nhìn ông đấy." Lão nói, "Chào ôi, nếu vậy thì giết người chỉ thêm nhọc xác, vì hồn nó vẫn sống mà. Nhưng tôi cho cái hồn cũng không đáng sợ. Tuy vậy, cậu nói rất phải. Bây giờ tôi nhờ cậu giúp cho một việc. Tôi nhờ cậu xuống dưới phòng, lấy cho tôi một thứ. Chà, rõ bực mình, định nhờ một việc, lại nhớ ra một việc khác. Cậu làm ơn, lấy cho tôi ít rượu vang. Chứ cái thứ rượu mạnh này đã làm tôi váng óc lên rồi." Lão nói ấp úng không được tự nhiên lắm. Lão bảo lão thích rượu vang hơn rượu mạnh, lại càng không thể tin được. Chẳng qua lão chỉ kiếm cớ thôi. Rõ ràng lão muốn cho tôi đi nơi khác, đừng ở trên boong tàu. Nhưng để làm gì? Tôi cố đoán, nhưng vẫn chưa hiểu được. Cặp mắt lão cứ tránh mắt tôi. Lúc nào lão cũng nhìn quanh nhìn quẩn, hết chỗ nọ đến chỗ kia. Khi thì lão nhìn lên trời, lúc lão lại nhìn xuống xác tên đồng bọn. Lúc nào lão cũng cố gượng cười như muốn che giấu một điều gì bối rối trong lòng. Dù cho là một đứa trẻ con khờ khạo đến đâu, tôi cũng biết được lão đương tính toán ngầm, tìm mưu kế để hại tôi. Tuy vậy, tôi vẫn cứ tảng lờ như không biết, vì tôi ở vào cái thế mạnh của tôi lúc bấy giờ. Và lại, với một kẻ ngờ nghệch như lão, tôi có thể che giấu dễ dàng, không cho lão biết là tôi ngờ vực. Với thái độ thản nhiên, tôi hỏi lão ta, "Rượu vang à? Cũng tốt đấy. Rượu trắng hay rượu đỏ, thích thứ nào?" Lão đáp, "Thứ nào cũng được, đỏ hay trắng, với tôi cũng chỉ là một, miễn sao cứ cho thứ ngon và nhiều vào." Tôi nói, "Thôi được, tôi sẽ mang lên cho ông một chai, nhưng phải lâu lâu tí đấy, tôi còn phải tìm." Nói xong tôi bước xuống cầu thang, nện mạnh gót giày thật ầm ĩ. Rồi tôi cởi giày, cứ chân không chạy vào đường hầm, trèo lên cầu thang đằng mũi, rồi thò đầu lên chỗ lái. Tôi biết lão ta không ngờ tôi dình lão ở chỗ đó. Nhưng tôi cũng hết sức thận trọng, và rõ ràng những điều ngờ vực của tôi lúc nãy đối với lão thật quả là đúng. Tôi thấy lão gắng gượng bò lê, cố cắn răng nhịn đau. Cứ mỗi một cử động là mặt lão nhăn như bị. Nhưng lão vẫn cứ cố bò nhanh qua boong tàu. Chưa đầy một phút, lão đã bò đến gần những lỗ thông nước trên sàn. Lão thò tay vào một cuộn dây, móc ra một con dao nhọn. Máu dính bê bết tận chuôi. Lão ngắm con dao một lúc, nghiến răng mím lợi. Gại mũi dao vào tay xem còn sắc nhọn không, rồi vội vàng thủ vào trong áo. Xong lão vội bò về ngồi chỗ cũ. Như vậy là lão Hans đã có thể bò đi nơi này nơi nọ. Bây giờ lão lại có khí giới trong tay. Lão phải bỏ công lừa tôi đi khỏi để lão làm việc này. Không nói thì cũng biết lão âm mưu định khử tôi. Nhưng giết tôi xong thì lão sẽ làm những gì? Lão có ý định cố bỏ lê từ phía bến Bắc qua cả Vũng Lầy để về chỗ trại của bọn chúng không? Hay là lão sẽ bắn Đại Bác để báo tin cho đồng bọn đến cứu? Dù có đoán giỏi đến đâu cũng đành chịu. Tuy vậy, tôi có thể còn tin cậy ở lão được một điểm, vì điểm này có lợi chung cho cả hai người, ấy là phải bẻ lái cho tàu chạy. Lão và tôi đều muốn cho tàu đỗ vào một nơi kín gió và chắc chắn, để rồi khi cần có thể đưa tàu ra cho chạy mà không phải khó khăn nguy hiểm. Từ đây cho đến lúc ấy, tính mạng tôi còn có thể an toàn được. Tôi vừa đi vừa suy nghĩ. Tôi chạy về phòng, đi giày vào, sờ vào chỗ để rượu. Vớ đại lấy một chai rượu vang. Xong đâu đấy tôi xách rượu lên boong. Tôi thấy lão Hèn vẫn ngồi gục đầu như cũ, mắt nhắm nghiền. Làm như lão yếu quá, không đủ sức chịu nổi ánh sáng mặt trời. Lão mở choàng mắt ra nhìn tôi rút cuộn thuốc lá trong túi ra. Nhờ tôi cắt cho lão một mẩu. Lão bảo, nhờ cậu làm ơn cắt hộ cho tôi một mẩu thuốc, tôi không có dao, mà dù cho có dao, tôi cũng không còn đủ sức mà cắt. Chà, cậu Jim ơi, không khéo tôi sẽ không thấy lại được mặt biển đây. Cậu cắt hộ tôi mẩu thuốc, không dám làm phiền cậu nhiều đâu, chỉ một lần này nữa thôi, rồi tôi sẽ về với ông bà ông vải tôi. Tôi đã thấy mình sắp gần đất xa trời rồi, không sai đâu. Tôi bảo lão, được, để đấy tôi cắt cho. Nhưng nếu tôi mà như ông, nếu đã thấy mình khó sống, thì tôi sẽ ăn năn, sám hối. Lão hỏi, tại sao thế? Cậu hãy bảo tôi xem tại sao đã nào. Tôi nói to, tại sao à? Thì ông đã tự lừa dối lương tâm ông. Ông đã gây ra bao tội ác, ông đã bội phản, ông đã giết người. Ông còn hỏi tại sao nữa à? Ông hãy ăn năn sám hối đi để mà chuộc tội với Thượng Đế. Tôi vừa nói với một giọng hào hứng đầy nhiệt tình, vừa nghĩ đến con dao vấy máu hắn đang giấu trong áo để định chọc tiết tôi. Còn lão, lão vẫn điềm nhiên tợp từng ngụm rượu, rồi nói với một vẻ trịnh trọng khác thường. Đời tôi đã trải qua nhiều năm trời lênh đênh trên mặt biển, tài đã từng nghe bao điều thiện, ác hay dở, mắt đã từng trông thấy lúc trời quang mây tạnh, bão táp mưa sa. Vậy tôi xin nói thật với cậu, làm điều thiện chẳng được chút lợi lộc gì. Theo ý tôi, cứ nhanh tay giết trước chúng đi là tốt. Những kẻ đã chết không làm hại được ai nữa. Đến đây lão đổi giọng. Thôi, đừng nói nhảm với nhau mãi nữa. Còn nước đã lên kia. Vậy ông thuyền trưởng, ông hãy theo lệnh tôi đây. Chúng ta cứ cho tàu đi thẳng một mạch cho xong việc. Thực ra thì chỉ còn hai dặm nữa là đến bến. Nhưng quãng đường này rất khó đi. Đường vào bến vừa hẹp vừa cạn. Gió xoay đủ chiều. Phải khéo tay lái lắm mới vào được. Tôi dám nói tôi là một tay giúp việc đắc lực và lão Hans là một tay thủy thủ thạo nghề. Qua khỏi cửa sông là đất liền bọc ba bên bốn bề. Lão Hans nhìn ra chung quanh bảo, nơi này xinh đẹp lại vắng lặng nên cho tàu vào. Tôi hỏi, khi vào có thể bình yên, nhưng khi ra thì làm thế nào? Lão giảng dài, cậu cứ mang dây cột vào gốc thông kia, một đầu dây khác thì cho vào trục. Đợi nước lên, ta xô vào kéo, tàu sẽ từ từ lùi ra. Thôi, bây giờ coi chừng đấy, đã gần đến rồi, đừng đi nhanh quá, về bên phải một tí. Thế, được rồi, về bên phải, nhẹ nhẹ chứ. Bây giờ lượn về bên trái, khe khẽ chứ. Tôi đang chú ý lái tàu nên không lưu tâm đến lão Hans như trước. Tôi sung sướng nhìn tàu rẽ nước tiến vào bến nên quên hẳn sự nguy hiểm đang rình ở bên mình. Có lẽ vì tôi nghe thấy tiếng động, hay tôi thấy thấp thoáng bóng người, hay có lẽ vì bản năng tự vệ. Tự nhiên tôi quay đầu lại. Lão Hans đang bò lại gần tôi, tay phải cầm lăm lăm con dao nhọn. Khi hai luồng mắt giao nhau, cả hai đều rú lên một tiếng. Tôi rú lên vì sợ hãi, còn lão rú lên vì sắp vồ được mồi. Tôi vội né sang một bên, tràn tới trước. Tôi bỏ tay lái ra, thanh gỗ bật mạnh lại, đánh vào giữa ngực lão, làm lão dừng hẳn lại. Khi lão định trí lại, thì tôi đã thoát ra khỏi chỗ lão dồn tôi. Và bây giờ, tôi có thể chạy khắp boong tàu để tránh lão. Tôi dừng lại ở trước cột lái, lấy khẩu súng lục trong túi ra. Lão đường tiến lại gần, tôi vẫn bình tĩnh thong thả ngắm, rồi bóp cò. Cò mổ xuống nhưng không có tiếng nổ. Nước biển đã làm ướt mất bùi nhùi. Tôi tự mắng tôi về sự cẩu thả ấy. Tại sao tôi không lo lắp đạn từ trước? Nếu tôi biết lo trước thì có đâu đến nỗi bây giờ phải để cho lão Hans đuổi tôi như mèo đuổi chuột. Tuy đã bị thương nhưng lão còn nhanh nhẹn. Tóc lão màu cho rơi lòa xòa trên mặt. Mặt lão đỏ tía lên vì vội, vì tức. Tôi không kịp thử khẩu súng thứ hai của tôi, nhưng biết trước là vô ích. Có một điều là tôi không nên để cho lão đuổi mãi rồi bị dồn vào chỗ bí như lúc này. Đến lúc lão tóm được thì chỉ vài nhát dao là xong chuyện. Tôi chống tay vào cột cái, đứng chờ lão đến. Thấy tôi định lẩn trốn, lão dừng lại, đứng rình tôi một lúc. Còn tôi vẫn thập thò định chạy. Thật không khác gì cái trò ú tim tôi vẫn chơi khi xưa. Có điều chưa bao giờ ngực tôi phập phồng đến thế. Nhưng lúc này quả là một trò chơi trẻ con mà tôi nắm chắc phần thắng vì lão Hans đã bị thương nặng. Giữa lúc tôi đang nghĩ như vậy thì con tàu đâm sầm vào bãi cát, lật về một bên, làm mặt boong nghiêng hẳn, nước ùa cả về bên cạnh bao lơn. Tôi và lão Hans xô vào nhau và cùng ngã lăn chiêng xuống cạnh những lỗ tháo nước trên tàu. Xác tên giặc mũ đỏ cũng lăn tuột vào chỗ đó. Tôi ngã lăn vào lão Hans, đầu đập mạnh vào chân lão. Tuy đau điếng người, nhưng tôi đã nhanh chân đứng dậy trước, vì lão còn vướng cái thây ma. Rồi phải tìm ngay ra cách khác để tháo thân. Nhanh như chớp, tôi bám vào dây buồm phía sau, leo thoăn thoắt lên không kịp thở. Khi đã ngồi đàng hoàng trên cột ngang rồi, tôi mới thở dốc. Nhờ nhanh chân nên tôi đã thoát chết. Khi lão Hans vừa vung dao lên, tôi đã leo vọt lên cao rồi. Con dao cắm phập ngay sát dưới chân tôi. Lão ở dưới trông lên, mồm há hốc, mặt ngây đờ như một pho tượng gỗ.
Trang tiếp theo chuyện vừa đào dấu vàng của nhà văn Scotland Stevenson. Lão già Hans biết rằng nếu để cậu bé Jim trên tàu về lâu về dài sẽ bất lợi cho bọn chúng nên đã nghĩ ra kế dụ dỗ Jim đi chỗ khác. Trong lúc không có Jim thì Hans đã lết đến chỗ con dao nhọn rồi nhanh chóng đút dao sau lưng. Đợi khi Jim quay lại thì sẽ trừ khử cậu bé. Vậy lão Hans có thực hiện được ý đồ này không? Những trang truyện hấp dẫn tiếp theo đang chờ đón các bạn trong chương trình đọc truyện ngày mai. Còn bây giờ, những người làm chương trình thân ái chào tạm biệt các bạn.